Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Thấm thoát mà một tuần đã qua và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái ban niềm vui, bình an trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Trong mấy tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài Những lời dối gạt phái nữ tin, dựa vào quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Bà Nancy DeMoss nói về những lời dối trá nguy hiểm mà phụ nữ thường tin, và bà cũng đưa ra những nguyên tắc trong lời Chúa để giúp chúng ta tránh khỏi cái bẫy dối trá nguy hiểm đó. Bà Nancy cho biết, lời dối trá của ma quỷ luôn luôn hấp dẫn và thu hút. Nếu không cẩn thận, cân nhắc và không có sự hướng dẫn của lời Chúa, chúng ta rất dễ ngã vào. Như khi cám dỗ Eva, ma quỷ đã đưa ra những lời hứa hẹn tuyệt vời. Nó nói rằng nếu Eva ăn trái cây Chúa cấm, mắt sẽ mở ra, sẽ bằng Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 5. Vì lời cám dỗ quá hấp dẫn và quá thu hút đó, Eva đã ngã. Đây cũng là điều đang xảy ra cho nhiều chị em phụ nữ hôm nay. Nhiều con cái Chúa ngày nay không nghĩ đến hậu quả của việc mình làm, hay kết quả của những điều mình chọn lựa. Chúng ta cứ ung dung sống mỗi ngày, sẵn sàng chiều theo người chung quanh, bình thản để hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng đời sống chúng ta. Chẳng hạn như thích cái gì thì cứ ăn cái đó, thấy gì quảng cáo trên TV thì cứ mua, cứ chạy theo những trào lưu, những thời trang mới nhất, hiện đại nhất. Nhiều người bắt chước nếp sống tội lỗi, chạy theo những giá trị sai lầm của bạn bè mà không hề dừng lại suy nghĩ. Những điều đó thấy như là tốt, là đúng và vô hại, nhưng cuối cùng nó đưa chúng ta đến những gãy đổ trong quan hệ với người chung quanh, khiến chúng ta vướng vào nợ nần, làm chúng ta buồn giận, chán nản mà không sao thoát ra được nữa. Lúc đó chúng ta mới thấy là mình đã bị lừa dối, đã bị gạt và đang ngã trong đau thương. Một trong những ví dụ về sự lừa dối kinh khủng của Satan là trường hợp một phụ nữ kia có 7 đứa con. Phụ nữ này kể rằng bà gặp một người đàn ông nọ qua mạng lưới điện toán. Người đó thu hút đến nỗi bà muốn bỏ chồng để đi theo ông ta. Khi phụ nữ này hẹn hò để gặp mặt người đàn ông mình quen trên mạng, thì bà nhận biết điều mình làm là tội, là sai quấy. Nhưng bà nghĩ, người ta quá tốt với mình và các con của mình, nên đây hẳn là người tốt. Suy nghĩ đó khiến bà thật sự có cảm tình với người đàn ông lạ. Và trong suốt 2 tiếng đồng hồ, tác giả Nancy DeMoss đã hết sức khuyên người phụ nữ này, chỉ cho bà thấy rằng người đàn ông kia không phải là người tốt. ông ta cũng không thật sự tốt với bà và các con bà. Vì nếu thật là người tốt, ông đã không chen vào đời sống bà và gây đổ vỡ cho gia đình bà. Nếu thật sự yêu thương, chắc chắn người đó không xúi giục bà làm trái lời Chúa dạy, bỏ chồng để theo ông. Tác giả Nancy DeMoss hết sức khuyên bạn của mình, chỉ cho người đó thấy rằng con đường bà đang đi tuy thấy như là thích thú và hấp dẫn, nhưng cuối cùng sẽ dẫn đến đổ vỡ, đau thương. Tác giả Nancy DeMoss cố hết sức giúp cho bạn của bà thấy rằng mình đang bị lừa dối khủng khiếp, và hy vọng duy nhất cho bà là phải quay trở về với chân lý, với lẽ thật. Thưa quý vị, để giúp chúng ta thấy rõ nguy hiểm kinh khủng của những lời dối trá nhằm lừa gạt chúng ta mỗi ngày, tác giả DeMoss nói về con đường đi từ dối gạt đến gông cùm của nô lệ, của tội lỗi. Thật ra không ai ngã vào gông cùm của nô lệ và tội lỗi trong một phút chốc hay trong khoảnh khắc. Không ai tự nhiên sáng thức dậy thấy mình là người mê rượu chè, mê cờ bạc hay mang một tật hư thói xấu nào đó. Luôn luôn có một tiến trình dẫn chúng ta đến chỗ nghiện ngập hay mang một thói hư tật xấu không sao thoát ra được. Tiến trình đó bắt đầu khi chúng ta nghe theo một lời dối gạt nào đó. Và đây chính là điều đã xảy ra trong vườn Ê-đen. Eva đã nghe theo lời dối gạt của Sa-tăng. Chúng ta tin rằng bà Eva không biết lời dối gạt đó có thể đưa bà và gia đình đến chỗ đau thương như những gì Kinh Thánh ghi lại. Có lẽ lúc đầu Eva nghĩ, nghe con rắn này nói gì đó chắc chẳng có gì nguy hiểm. Mình cứ nghe hết những gì nó muốn nói, chắc cũng không sao. Thật ra, nếu chỉ nghe thôi thì không sao thật, vì nghe chưa phải là làm theo. Nhưng điều nguy hiểm là Eva nghe những quan điểm, những ý kiến đi ngược với lời Chúa dạy. Chính điều đó đã khiến bà trật chân, ngã vào chỗ bất tuân lời Chúa và cuối cùng dẫn đến cái chết, chết về thể xác lẫn tâm linh. Lắng nghe hay nghe theo những điều không chân thật là bước đầu tiên dẫn đến chỗ làm nô lệ cho tội lỗi và đưa đến sự chết. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận về những gì mình nghe và nhìn thấy mỗi ngày. Nghĩa là phải cẩn thận khi để bất cứ điều gì đi vào tâm trí, vào tấm lòng của chúng ta. Tác giả Nancy DeMoss chia sẻ về gia đình bà như sau. Bà nói, tôi là con đầu, trong gia đình có 7 người con. Tôi cảm tạ Chúa về điều Chúa đã đặt để trong lòng cha mẹ tôi trong trách nhiệm dạy dỗ con cái. Cha mẹ tôi luôn luôn quan tâm, kiểm soát tất cả những gì có ảnh hưởng đến tâm trí chị em chúng tôi, đặc biệt là trong những năm tháng chúng tôi bắt đầu lớn lên. Cha mẹ tôi là tín đồ Cơ Đốc thế hệ thứ nhất trong gia đình. Lúc tin Chúa, ông bà đã lớn, đã trưởng thành. Trong thời gian nuôi dạy chị em chúng tôi, cha mẹ tôi không được cái lợi điểm mà nhiều phụ huynh ngày nay có. Đó là có nhiều sách vở nói về vấn đề dạy con, cũng như có những khóa hội thảo hướng dẫn các bậc làm cha mẹ biết cách nuôi dạy con trong đường lối của Chúa. Tuy nhiên, Chúa cho cha mẹ tôi sự khôn ngoan và can đảm đặc biệt để vun trồng bầy con của ông bà trong nhà kính tâm linh. Ông bà quan tâm và cố gắng hết sức để che chở chị em chúng tôi khỏi những ảnh hưởng xấu và thay vào đó bao bọc chúng tôi bằng những ảnh hưởng tốt, là những điều nuôi chúng tôi lớn mạnh về mặt tâm linh. Kết quả là chị em chúng tôi lớn lên với tấm lòng và tâm trí được bảo vệ tốt. Ngay từ lúc còn nhỏ, chúng tôi rất bén nhạy trước những điều tội lỗi. Chúng tôi biết phân biệt đâu là điều tốt, điều phải, nên làm, đâu là điều sai quấy phải tránh. Khi còn nhỏ, chúng tôi không thấy được ích lợi trong sự dạy dỗ chăm sóc chu đáo đó của cha mẹ. Nhưng bây giờ, tôi cảm tạ Chúa vô cùng. Cha mẹ tôi đã nhiều lần cứng rắn ngăn cản chúng tôi và can đảm nói với chúng tôi rằng ba má sẽ không để cho các con bị ảnh hưởng bởi những lời gọi mời giả dối của trần gian này. Cha mẹ tôi muốn chúng tôi lớn lên là những người yêu mến lời Chúa, đi trong đường lối của Chúa. Ông bà trông mong tấm lòng của chúng tôi bén nhạy trước sự dạy dỗ trong chân lý của Chúa và sẽ nắm lấy lời Chúa cho mình suốt cả cuộc đời. Và đến lúc cha mẹ chúng tôi phải để cho chúng tôi bước ra khỏi cái nhà kính để đi vào đời sống của trần gian này, ông bà mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bước đi trong chân lý và đủ khôn ngoan để nhận ra những gì giả dối, không thật và khước từ, hay loại bỏ những điều đó ra khỏi đời sống. Bây giờ dù đã lớn, đã trưởng thành, tôi vẫn thấy canh giữ tâm trí là điều rất quan trọng. Nghĩa là chúng ta phải cẩn thận chọn lựa, chỉ để những điều tốt đi vào tâm trí và đời sống mình, và loại bỏ những điều khiến ta có những tư tưởng không xứng đáng. Những tư tưởng lừa dối của trần gian tràn vào tâm trí chúng ta qua nhiều con đường, nhiều cách, như qua những đài truyền hình, truyền thanh, qua phim ảnh, âm nhạc, bạn bè, những nơi mua sắm, những tờ báo quảng cáo, v.v. Nếu chúng ta tiếp nhận tất cả những điều này của trần gian vào tâm trí mỗi ngày, nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của chúng ta, sẽ khuôn đúc tâm trí chúng ta về những điều nào là giá trị, là tốt đẹp và quan trọng trong đời sống. Không có lời dối gạt nào là không nguy hiểm. Vì thế chúng ta không thể cứ buông mình vào những suy tư không thật hay những tư tưởng giả dối của trần gian và nghĩ rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng gì. Lỗi lầm đầu tiên của bà Eva không phải là ăn trái cấm. Lỗi lầm đầu tiên của Eva là nghe lời con rắn nói. Khi chúng ta lắng nghe những lời khuyên dạy, hướng dẫn hay nghe theo những lý luận, những tư tưởng không phù hợp với chân lý, là chúng ta đã đi bước đầu tiên đưa chúng ta đến chỗ tin những điều sai lầm và cuối cùng dẫn chúng ta đến chỗ bị cầm buộc, bị giam hãm bởi những tư tưởng sai lầm đó. Một khi đã nghe theo lời dối gạt, bước kế tiếp là chúng ta sẽ suy nghĩ về những lời dối trá đó. Chúng ta sẽ quan tâm đến những điều mà đứa dối gạt nói. Chúng ta suy nghĩ những điều đó trong trí. Sau đó chúng ta trao đổi với đứa dối gạt, tức là đối thoại với kẻ thù. Và cuối cùng, chúng ta sẽ nghĩ có lẽ nó nói đúng. Tiến trình này cũng tương tự như công việc của nhà nông hay nhà vườn. Việc đầu tiên là xới đất. Đó là lúc tấm lòng chúng ta mở ra, tiếp nhận những điều đi ngược với lời Chúa. Sau đó, hạt giống được gieo xuống, là khi chúng ta lắng nghe những lời dối trá. Rồi hạt giống được bón phân, tưới nước. Đây là lúc chúng ta suy nghĩ về những lời dối trá mình đã nghe. Nếu chúng ta để cho tâm trí suy nghĩ mãi về những lời không thật, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ tin những lời đó. Đến lúc này, hạt giống lừa dối đã gieo vào lòng chúng ta sẽ đâm rễ và bắt đầu mọc lên. Trở lại trường hợp của bà Eva. Trước hết, bà nghe lời con rắn nói. Bà để ý suy nghĩ về lời đó. Rồi bà trao đổi, đối thoại với con rắn thêm về điều nó nói. Chẳng bao lâu sau, Eva tin những gì rắn nói là thật. Dù những lời đó rõ ràng là đi ngược với lời Chúa đã phán dặn. Khi Eva tin lời dối trá, bước kế tiếp chỉ là một bước rất nhỏ, đó là làm theo. Khi chúng ta lắng nghe lời dối gạt, để tâm suy nghĩ và tin, thì bước cuối cùng phải đến là hành động đúng theo lời dối trá mà ta đã nghe. Kính thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt phái nữ tin đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác về những lời dối gạt nguy hiểm này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.